đến với quý thính giả. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Kính chào quý thính giả, chương trình Tình yêu gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách hôm nay bận, thành ra chị Phương Nam và Kim Thoa.
Cái lần nói chuyện vào tháng trước thì chúng ta đã có một quý vị thính giả gọi vào và có một cái đề nghị là muốn nói về cái đề tài cũng khá là cũ, nhưng mà vị thính giả này có đề nghị nói lại, đó là cái đề tài về step parenting, có nghĩa là cái sự liên hệ của cha mẹ. Tiếng Việt hay dùng chữ ghẻ, nhưng mà cái chữ ghẻ nghe nó ghê quá.
Nghe chữ ghẻ kế nghe nó có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Vâng, vâng, thôi thì bây giờ mình cứ dùng đại cái chữ cha mẹ kế nhé. Nhưng mà thật ra cha mẹ kế nó cũng không đúng hẳn nghĩa. Vâng. Tại vì cha mẹ kế có nghĩa là khi cha mẹ thật chết rồi thì mới gọi cha mẹ kế.
Vâng,
còn cái chữ tiếng Việt là cha mẹ ghẻ,
vâng,
có nghĩa là cái người cha mẹ thật cũng vẫn còn sống.
Vâng.
Và cái người này là người thay thế sau này.
Vâng.
Thành ra là chúng ta không biết chúng ta sẽ dùng chữ gì.
Vâng. Thôi chữ ghẻ nghe nó cũng thấy,
nghe cũng nghe ghê quá.
Vâng, nghe vâng. Rất là ghê. Vâng, tự nhiên nghe đã thấy cả một cái sự gì không có thân thiện vào nghe.
Vâng.
Thành nghe thôi mình cứ dùng chữ cha mẹ kế cũng được, kế ở đây có nghĩa là step đó chị. Nhưng
vâng.
Mà theo cái nghĩa
vâng.
Việt Nam thì mất, nhưng mà ở đây thì
vâng.
Đâu có cần phải mất, bây giờ người ta cứ
vâng.
Không hợp nhau là người ta có người khác, thành ra mình
vâng.
Cứ gọi là cha mẹ kế cũng được.
Vâng, vâng. Thôi coi như là cái buổi hôm nay mình sẽ nói dùng cái chữ là cha mẹ kế nhá. Thì có nghĩa là cái người cha hoặc là mẹ kế tiếp cái người cha mẹ thật. Thì chúng ta thấy là trong tục ngữ Việt Nam hay có cái câu mà các cụ ngày xưa thường hay nói trong dân gian là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng, thì bao nhiêu là chuyện cổ tích, tấm cám và các thứ. Thì chúng ta thấy cái đó là cái chuyện xưa 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 xưa. Và hiện ngay bây giờ thì chúng ta sống trong cái thời đại bây giờ ở trên cái đất nước này và trong cái thời đại hiện bây giờ ở khắp nơi trên toàn thế giới, thì chúng ta thấy có một cái vấn đề trong sinh hoạt gia đình mà chúng ta nhiều khi bất đắc dĩ phải đối diện với nó, đó là sự chia tay của hai vợ chồng. Thì cái sự chia tay này nó lỡ có phải xảy ra thì chúng ta thấy là cái sự dẫn đến sau này chúng ta phải biết cách để giải quyết, để chúng ta có thể sống một cuộc đời sau này vui hơn và hạnh phúc hơn là cái cuộc sống hôn nhân cũ. Thì cái sự liên hệ trong gia đình này thì chúng ta thấy đó là một sự coi như là giáp nối giữa những mảnh đời tan vỡ, có nghĩa là những cái gia đình bị tan vỡ thay vì sống một cách chịu đựng và buồn chán. Thì nếu mà những cái mảnh đời tan vỡ đó gặp nhau và biết cách phối hợp để mà có một cái cuộc sống cộng hưởng, để lấy lại được tất cả những cái điều tốt đẹp nhất của hai gia đình để có thể hợp lại và thành một đơn vị đồng nhất và vui vẻ để sinh sống, thì chúng ta thấy đó là cái cách cái mục đích tốt đẹp nhất trong cái đời sống hôn nhân gãy đổ. thì cái đời sống mới nó phải vui vẻ và tốt đẹp hơn cái đời sống cũ, thì chúng ta mới thấy đó là cái mục đích được đạt tới. Thì chúng ta thấy là cái sự liên hệ của một cái gia đình cộng lại như vậy, nó rất là phức tạp. Nếu mà chúng ta biết cách điều khiển và khéo xoay chiều theo gió, thì chúng ta sẽ có một cái gia đình rất là tốt đẹp. Nhưng mà đây là một sự rất là phức tạp. Và chúng ta thấy có nhiều quý vị bên ngoài hay nói đùa một cái câu, thì nghe nó có vẻ khôi hài nhưng mà rất là rõ nghĩa và rất là thực tế, là người ta hay nói rằng những cái cuộc mà chắp nối như thế này thì trước khi mà tiến tới thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái sự so sánh là get one buy one mà get many free. Nó rất là rõ nghĩa, phải không ạ? Thí dụ như là chúng ta vì yêu thương một người đàn bà hoặc một người đàn ông để mà chúng ta giáp nối thành vợ chồng, thì cái người đàn bà hoặc người đàn ông đó lại có những cái dây mơ rễ má cộng thêm mà chúng ta phải lấy luôn cả những cái sản phẩm free đó.
Dạ vâng. Nói cho dễ hiểu là giống như mình thích cái chiếc một cái chiếc xe đó, nhưng mà chiếc xe đó đằng sau có mấy cái remote kéo theo.
Và chúng ta phải lấy nguyên cái package đó, chúng ta không thể nào nói là tôi lấy cái đầu tôi không lấy mấy cái toa thêm được. Vâng. Thành ra là đây một cái vấn đề rất là phức tạp. Thì dĩ nhiên là trước khi mà bước vào cái liên hệ này thì chúng ta phải nhìn tất cả mọi yếu tố một cách rõ ràng và rành mạch, không nên để cái tình yêu mù quáng. Tại vì như là chúng ta biết là đến cái tuổi này và đến cái tình trạng mà phải làm lại cuộc đời một lần thứ hai, thì tất cả mọi người đều có một chút xíu lý trí trong đó để mà nhìn cái bàn cờ một cách rõ ràng hơn, không đến nỗi là làm đại mà không suy nghĩ. Thành ra cái sự liên hệ trong một cái gia đình giáp nối như thế này rất là phức tạp, mà nếu chúng ta biết cách lèo lái thì chúng ta có rất nhiều yếu tố tốt đẹp. Thì nếu mà nói về phân tích một tí những cái yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của cái gia đình đông đảo này, thì chúng ta thấy thứ nhất là cái vấn đề tuổi tác. Thì chúng ta không thể nào không thấy ở chỗ là nếu mà một đứa nhỏ, những đứa trẻ mà cộng thêm đó, những đứa trẻ con riêng của cái người hôn phối của mình, của chồng hoặc của vợ, thì những đứa trẻ này càng nhỏ thì cái sự thành công càng dễ dàng hơn. Tại vì thấy rõ ràng là nó là một cái mầm non, nó chưa có được uốn nắn theo những cái lề lối cũ, và nó trong cái trí óc của nó dễ cho chúng ta làm một cái liên hệ tình cảm mới dễ dàng hơn, tức là càng nhỏ tuổi thì càng dễ thành công. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố phái tính, thì đây là một yếu tố rất là tế nhị nhưng mà rất là thực tế, là chẳng hạn như cái đứa bé và cái người step đó, cái đứa bé và cái người cha hoặc mẹ kế đó, nếu là cái phái tính ngược lại thì nó dễ hòa hợp hơn. Thì thí dụ như một người mẹ kế mà với một đứa con là con trai thì nó dễ hòa hợp hơn là một người mẹ kế và một đứa con riêng mà con gái. Thì cái đó nó là hai cái gọi là hai cái điện âm dương, nó rất là tế nhị nhưng mà nó có xảy ra. Về phương diện phái tính, nếu mà là phái tính đối diện thì đối nghịch thì nó dễ xác suất thành công dễ dàng hơn là nó cùng một phái tính với nhau.
Dạ vâng. Đó. Nhất là trời sanh ra đàn bà thì hay để ý những cái chuyện nhỏ nhặt hơn.
Đàn bà
thì vâng, hai người đều để ý những cái chuyện lặt vặt, thành nó dễ phiền lòng nhau. Còn đàn ông thì xuề xòa, thành vâng, ra sao cũng được. Dạ vâng.
Thành ra chúng ta thấy cái phái tính nó có ảnh hưởng. Rồi một cái điều nữa cũng ảnh hưởng, đó là cái lý do của sự chia tay của cái hôn nhân cũ. Thì thường thường lý do chẳng hạn như là cái người phối ngẫu cũ qua đời thì cái xác suất để thành công cũng dễ hơn là người phối ngẫu còn hiện diện. Thì cái đó nó chỉ là một cái xác suất thôi. Rồi cái lý do để chia tay chẳng hạn như là hai người hôn phối cũ chia tay với nhau vì divorce, thì nếu mà cái người cha hoặc là mẹ kế nếu là nguyên nhân của cuộc divorce đó thì cái đứa trẻ đó sẽ rất khó hợp tác với cái người hôn phối mới. Rồi cái sự ở gần hay ở xa của người cha mẹ thật thì thường thường cũng rất là tế nhị. Nếu người cha mẹ thật đó ở xa thì cái xác suất thành công dễ thành công hơn là người cha mẹ ruột đó ở ngay kế bên trước mắt. Thì dĩ nhiên đó là cái xác suất thôi, chứ được còn ngược lại, nếu mà chúng ta biết cách dùng và tế nhị trong cái sự đối xử, thì nếu người cha mẹ thật mà ở gần mà biết hợp tác thì chúng ta lại có một cái sự hợp tác cộng hưởng rất là tốt đẹp cho đứa bé. Thì cái đó là những cái yếu tố ảnh hưởng, nói một cách đơn giản, đến cái sự thành công của cái cuộc sống chung này. Thì chúng ta thấy cái sự hòa hợp này, thì sự hòa hợp này nó giống như là một nhóm người có cái sự hòa hợp của cái hôn nhân mới, tức là của hai người chồng và vợ mới hòa hợp với nhau. Nếu hai người này hòa hợp với nhau và bắt tay với nhau để xử thế cho những đứa con riêng của mỗi người và đứa con chung của mỗi người, thì cái sự thành công trong cái gia đình lớn này cũng sẽ dễ dàng hơn. Rồi cái sự hòa hợp của cái người cha hoặc là mẹ kế này với cái người con riêng đó cũng là một cái sự hòa hợp cần phải có để cho cái sự sống chung này nó trở thành tốt đẹp. Và một cái sự hòa hợp thêm nữa mà trong đời sống Mỹ này có thể xảy ra, nhưng đối với người Á Đông thường hay ít xảy ra, đó là sự hòa hợp của những người cha mẹ với nhau. Tức là giữa những người cha mẹ thật, cha mẹ ruột và những người cha mẹ kế, nếu có một sự bắt tay hòa hợp, thân ái và cộng tác, thì cái sự thành công trong cái việc nuôi dưỡng những đứa trẻ hai bên này nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Là cái chuyện mà nhưng mà có một cái điều thực tế là trong cái gia đình Á Đông từ mỗi khi chia tay đó, không biết là thế hệ trước bây giờ có thay đổi không, chứ còn thế hệ sau thì nó đã theo cái cách sống ở bên này rồi. Tức là khi hai vợ chồng chia tay thì cái tên của cái sự liên hệ không còn là vợ chồng, nhưng họ có thể chuyển cái sự liên hệ đó trở thành liên hệ bạn bè. Nhưng trong những cái gia đình xưa, hồi ngày xưa và thế hệ cũ thì người Á Đông hay có một cái điều sai lầm là khi chia tay thì trở thành kẻ thù, tức là không còn nói chuyện với nhau và hay nói những điều negative, những điều mà không tốt và những điều không bắt tay với nhau. Thành ra cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái cuộc sống chung mới của một cái gia đình mà giáp nối này nó sẽ phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Thì chúng ta thấy là cái chuyện mà hợp lại để sống chung đó thì nó cần có một cái sự tổ chức mà có cần nhiều người hợp tác hơn và nó phức tạp hơn và rất nhiều yếu tố tâm lý phải để ý trong cái cuộc sống chung này. Thì đó là cái sự hòa hợp và có rất nhiều người nghĩ rằng hay nói là như là có một vị có nói là tại sao mà vẫn đối xử với đứa nhỏ, nhưng mà đứa nhỏ nó hay phản đối, nó hay không hợp tác, nó hay khó chịu. Thì nếu mà chúng ta phân tích một tí thì chúng ta sẽ thấy là trong một cái cuộc chia tay và cái cuộc giáp nối trong một cái gia đình lớn như vậy, thì hai cái người lớn hôn phối lấy nhau đó là một cái sự cộng thêm, tức là có một sự gain, tức là có thêm một tình yêu mới, có thêm một cái cuộc sống mới. Nhưng cái đứa nhỏ, nếu mà nói về tâm lý, cái đứa nhỏ mà đi theo ở chung đó, cái đứa con riêng đó, thì nó lại là một sự mất mát. Thật ra nó là một sự mất mát lúc đầu, thành ra là cái phản ứng tâm lý nó thường hay là như vậy. Tại vì chẳng hạn như là hay cái đứa nhỏ này nó sẽ mất mát cái gì? Nó sẽ thứ nhất là nó mất cái người cha hoặc người mẹ và không ở chung đó. Nó mất và nó thấy là cái sự mà lập một cái gia đình mới như thế này là coi như là nó cái hy vọng mà hàn nối lại của cha mẹ nó kể như là vĩnh viễn không còn nữa, thì nó sẽ mất một cái người kia. Rồi đến khi mà sống chung với lại một cái người cha hoặc mẹ mới kế sau này thì nó lại cảm thấy là sự mất mát của cái người cha mẹ còn lại đó, tại vì có sự chia sẻ thì cái người cha mẹ còn lại của nó, thí dụ như là ông bố chẳng hạn divorce, xong bà mẹ ở riêng chỗ khác, bà mẹ có thể là lấy một người chồng mới, thì coi như là nó mất cái người mẹ đó. Và cái ông bố này lấy một bà vợ mới, tức là người mẹ kế, thì cái đứa nhỏ nó lại cảm thấy là nó đang mất với người cha còn lại của nó. Tại vì nó bị chia sẻ cái tình cảm của người cha này với người mẹ kế. Thành ra đó là cái tâm lý của nó cảm thấy đó là một sự mất mát. Thêm nữa, thành ra cái tâm lý còn lại là nó là một cái tâm lý tiêu cực đối với cái khuôn mặt mới. Nó có một cái sự gọi là ghen tuông, chia sẻ và không hợp tác. Thì thật sự tất cả những cái điều đó nó chỉ có diễn tả một cái tâm lý mất mát, đau khổ ở bên trong của đứa nhỏ. Rồi cái đứa nhỏ này nó có một cái sự xáo trộn về tâm lý là nhiều khi nó không muốn đổi chỗ ở. Nó đang ở nhà êm ấm từ hồi nhỏ, tự nhiên bây giờ phải di chuyển sang một cái chỗ mới, vào một căn nhà mới, vào một cái phòng ngủ mới, vào một cái trường học mới, một cái khu mới, và nó mất cả những bạn bè cũ. Bây giờ nó phải đến một cái môi trường hoàn toàn mới. Rồi một cái điều mà sự khó khăn về tâm lý cho đứa nhỏ là nó lại có nhiều khi có sự hiện diện của những người anh em mới nữa, những người anh em gọi là anh em step, gọi là anh em
cùng cha khác mẹ,
cùng cha khác mẹ, hoặc là không cùng cái gì hết, hoặc không cùng gì hết đó, tức là những người anh em mới bất đắc dĩ này. Thành ra đó là cái sự về tâm lý rất là phức tạp xảy ra cho một cái đứa trẻ còn non nớt. Rồi cái sinh hoạt trong gia đình cũng thay đổi, đó là cái điều rất là quan trọng. Tại vì cái cách sinh hoạt, cái lề lối nó lớn lên từ hồi nhỏ trong cái gia đình cũ khác. Bây giờ đến một cái gia đình mới, nhiều khi người mẹ kế hoặc là người cha kế sinh hoạt cái gia đình mới này hoàn toàn khác hẳn. Thì đó là cũng là một cái sự xáo trộn. Cái xáo trộn này dù là xáo trộn tốt đẹp hơn hay là xáo trộn không tốt đẹp bằng, nó cũng là sự xáo trộn cho tâm lý của một đứa nhỏ. Thành ra chúng ta thấy là, và cái nhiệm vụ trong gia đình, cái vị trí trong gia đình của đứa nhỏ cũng bị xáo trộn. Chẳng hạn, thí dụ ngày xưa nó là một đứa con duy nhất trong nhà, thì nó được nuông chiều, nó được tất cả mọi thứ. Bây giờ phải đi vào một cái gia đình mới, có một người cha hoặc mẹ mới, rồi có những cái người anh chị mới, thì tự nhiên cái sự chia sẻ và cái vị trí nó trong một cái gia đình mới, nó cũng là sự thay đổi. Thành ra tất cả những sự xáo trộn này, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Mà nếu mà chúng ta biết phân tích tất cả những điều đó, mà chúng ta biết để mà hướng dẫn và nương theo, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu không thì đúng là một cái sinh hoạt rất là nhọc nhằn, rất là phức tạp và rất là điên đầu. Nhiều khi cái sự liên hệ trong những người trong gia đình nó không tốt đẹp, nó sẽ ảnh hưởng đến cái liên hệ phối ngẫu giữa hai người chồng và vợ mới này nữa. Thành ra nó rất là quan trọng. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là căn bản của một cái cuộc sống chung giữa tất cả mọi nhân vật mới mà phải sống dưới một cái mái nhà, một mái nhà. Thì chúng ta thấy là, nhìn vào là chúng ta thấy đã rất là phức tạp.
Dạ vâng, cảm ơn cái chủ đề của chị Phương Nam. Bởi vậy thành ra có nhiều người nhìn thấy trước những cái đoạn đường đầy cam go thử thách nếu mà phải kết nối với một người khác mà hai bên có hai dòng con riêng đó thì rất là nhức đầu. Thành anh chỉ nghĩ thế, vậy nhiều người đã thôi cứ ở, đến khi con lớn đã rồi hãy tính, rồi cái tuổi xuân thì qua hết rồi sẽ cũng xong. Thành ra nhiều người là nhất là nhà người phụ nữ phải không ạ? Thường thường người phụ nữ đó, mình thấy mấy bà quá của thời xưa đó thì ở vậy nuôi con nhiều hơn là phái nam. Có lẽ tại vì trời sanh ra họ có cái khả năng đó rồi, còn đàn ông thì gà trống nuôi con thì vất vả hơn nhiều. Trong chương trình này mời quý vị cùng gọi vào để chia sẻ. Nếu quý vị đã từng trong những cái hoàn cảnh đó, đã trải qua những kinh nghiệm và có những điều gì tốt đẹp hoặc là ngay cả những điều gì không được tốt đẹp để mọi người cùng rút kinh nghiệm qua sự chia sẻ của quý vị thì mời quý vị gọi vào 713-664-8002 trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề chị Phương Nam đưa ra, 713-664-8002. Ngay bây giờ để cùng chia sẻ những cảm nghĩ của quý vị, những ý kiến, những đóng góp hoặc là những kinh nghiệm cá nhân rất là riêng biệt để mà cùng mọi người cùng có thêm những nghĩa là một cái nhìn phong phú vào ngạ về cái cách mà làm cha làm mẹ mà không phải là thay cho người cha mẹ ruột của các em. 7136648002. Vâng, hồi xưa đó các cụ nói rằng mấy đời Kim Thanh nhớ rằng hầu hết những cái câu ca dao tục ngữ của thời xưa từ thế hệ này sang thế hệ kia để lại hầu hết là đúng hết, ngoại trừ một vài cái trường hợp nó lỗi thời để bây giờ nó không còn thích hợp, thì trong đó chắc có một cái câu là mấy đời mẹ ghẻ biết thương con chồng, hoặc là hoặc là cái gì đó mẹ chồng với nàng dâu đó phải không ạ? Thì nó hơi vì đổi đời thành ra nó đã còn không còn thích hợp lắm, còn đại đa số thì đều đúng, phải không thưa chị?
Vâng, tại vì cái yếu tố địa lý của chúng ta là chúng ta bây giờ sống ở đất nước này, và cái yếu tố thời gian là chúng ta sống ở cái thời điểm này, thì những câu châm ngôn đó hiện giờ chúng ta cũng phải modify nó, tức là cũng là nên làm cho nó thay đổi để chúng ta có thể có một cái đời sống tốt đẹp.
Xin được mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin cho biết tên. Dạ chúng tôi, dạ vâng, quý vị đã đổi ý. 7136648002, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ về cái đề tài này. Nhưng mà có nhiều cái phim thì chắc là trong phim thì dĩ nhiên là đôi khi nó không có thật giống như ngoài đời thường, nhưng mà nó cũng có cho thấy rằng có nhiều cái trường hợp mà những người đó lại được các em thương hơn là ruột nữa, là bởi vì họ đã hòa đồng và họ thương và họ coi như bạn và họ thương các em bằng tấm lòng thật. Cái tình thương thật thì nó cũng sẽ được thời gian sẽ chứng tỏ và người ta cũng cảm nhận được, phải không thưa chị?
Vâng, vậy thật ra cái sự liên hệ của cha mẹ và con cái nó có hai phần. Thứ nhất là liên hệ máu mủ, tức là liên hệ huyết thống. Thì cái liên hệ huyết thống này người cha mẹ thật sẽ có và người cha mẹ kế không có. Cái điều đó chúng ta phải nhìn đến một sự thật rõ ràng là liên hệ huyết thống thì người cha mẹ kế không có. Nhưng mà cái liên hệ thứ hai mà chúng tôi thấy là nó rất là quan trọng và gần như là nó quan trọng nhất trong cái liên hệ giữa cha mẹ và con cái, đó là sự liên hệ của cái tình cảm chung đụng mỗi ngày, mỗi sinh hoạt từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn. Một ngày chúng ta sống chung dưới một mái nhà, chúng ta sinh hoạt với nhau ngày này qua ngày khác, thì cái đó gọi là cái liên hệ chung đụng mỗi ngày. Thì cái liên hệ chung đụng mỗi ngày thì người cha mẹ thật nếu ở xa sẽ ít có những cái liên hệ chung đụng này hơn là cái người cha mẹ kế. Thành ra có hai cái liên hệ này. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng như vậy, và chúng ta khi sống với nhau thì chúng ta có một cái sự mong đợi. Thì nếu chúng ta biết rõ như vậy, thì quý vị nếu là cha mẹ kế, đừng bao giờ mong đợi rằng chúng ta có thể thay thế cái vai trò cha mẹ 100% đối với đứa nhỏ. Cái điều đó là điều không thể có được, là bởi vì cái liên hệ huyết thống người cha mẹ kế không có. Thành ra là chúng ta có thể thay thế rất là nhiều, nhưng không thể thay thế 100%. Thành ra chúng ta đừng có để cái mong đợi đó quá cao như vậy. Đừng nghĩ rằng 100% thì chúng ta sẽ không bị thất vọng, náo nề. Là tại vì, nhưng mà cái liên hệ mà do sự chung sống, chung đụng hàng ngày, nó là cái liên hệ vững chắc và lâu dài. Thành ra có rất nhiều gia đình, có những đứa trẻ nó lớn lên, nó được nuôi dưỡng bằng những người cha mẹ kế, và nó lại có một cái sự gần gũi và một cái sự tình cảm thân mật, chặt chẽ với người cha mẹ kế hơn là đối với người cha mẹ ruột. Nếu người cha mẹ ruột không có ở gần gũi và không có đối xử hoàn toàn cái vai trò cha mẹ đối với lại đứa nhỏ. Thành ra hai cái liên hệ này nó cộng lại thì mới thành ra cái liên hệ của cha mẹ và con gái. Thì là cha mẹ kế thì chúng ta biết là cái liên hệ về huyết thống không thể có được. Thành ra chúng ta thấy cái điều này nó có lợi và nó có những cái điểm chúng ta có thể bổ túc. Thì chẳng hạn như là vì ở thân cận bên cạnh, thành ra cái người cha mẹ kế sẽ có nhiều cái cơ hội để gần gũi và để tạo nên cái tình cảm mật thiết đối với đứa nhỏ hơn là người cha mẹ thật kia. Người cha mẹ kế này nó cũng có thể có một cái lợi điểm hơn là chúng ta có thể có một chút xíu lý trí trong đó hơn là người cha mẹ thật. Chúng ta có thể dạy dỗ đứa nhỏ dễ dàng hơn. Tại vì quý vị cũng biết cái câu tục ngữ là con hư tại mẹ. Nhưng khi cha mẹ ruột thương con quá, đâm ra là nuông chiều và không còn nhìn thấy rõ cái bàn cờ bên ngoài một cách mạch lạc trong việc hướng dẫn của đứa nhỏ. Nhiều khi bị con vòi vĩnh, bị con gọi như là kiểm soát mình. Thành ra là nếu mà người cha mẹ ghé nhiều khi vì cái không có liên hệ huyết thống đó, nó lại cũng có thể là một lợi điểm nếu chúng ta biết sử dụng. Là chúng ta có thể dạy dỗ đứa nhỏ mà không có bị đứa nhỏ vòi vĩnh. Thì nếu mà chúng ta hỏi một cái một đứa nhỏ là nó mong đợi gì ở một cái người cha mẹ ghé, thì nó sẽ nói rằng nó sẽ mong đợi người cha mẹ ghé là một người hướng dẫn, là một người hoặc là một người bạn với nó, chứ nó không có muốn và nó không mong đợi là cái người cha mẹ ghé là cha hoặc là mẹ thật của nó. Thì thành ra là vì cái người vì cái sự mà đứa nhỏ nó diễn tả như vậy, thành ra là chúng ta thấy là cái người cha mẹ ghé nên có một cái mong đợi và một cái là chúng ta có thể là một cái người hướng dẫn tốt, là có thể là một người thầy tốt, có một người cho ý kiến tốt. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng nó sẽ có cái liên hệ huyết thống, cái đó không thể thay thế được. Thành ra là chúng ta thấy là khi chúng ta có một cái sự mong đợi đặt ra như vậy, thì chúng ta biết rõ ràng như vậy, thì cái kết quả nó sẽ đến với chúng ta một cách dễ dàng và nó không có những cái sự gọi là hờn giận hoặc cái gì đối với lại đứa nhỏ khi chúng ta biết một cái sự rõ ràng như thế.
Dạ vâng, mời quý vị gọi vào. Hôm nay chúng ta thấy có quý thính giả, nhưng mà bởi vì chị Phương Nam đang nói là sợ thì nhà chờ đến khi xong, mời quý vị gọi vào 7136648002 để chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về phương diện này, về chủ đề này, hoặc là có những ý kiến gì đóng góp, mời quý vị gọi vào 7136648002. Không có gì bằng chính mình đã trải qua và chính mình đã có những cái kinh nghiệm quý báu để mà chia sẻ với những người thí dụ bây giờ đang phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn này, bởi vì nó rất là phức tạp. Nhiều cái phức tạp lắm. Thì đầu tiên nếu mà càng biết được những cái khó khăn mình sẽ phải đối diện và để mà ứng xử như thế nào thì nó mình sẽ được chuẩn bị kỹ càng thì mọi sự nó sẽ tốt đẹp hơn, phải không ạ?
Vâng.
7136648002.
Vâng. Với một cái một vài cái điều nhỏ nhỏ mà chúng ta cũng có thể để ý đến, chẳng hạn như là cái người cha hoặc là mẹ kế đó đừng có nên đốt thời gian, tức là đừng có nghĩ là chúng ta có thể thay thế cái người cha mẹ kia một cách nhanh chóng trong thời gian đầu. Mà chúng ta thấy rõ ràng là theo sự thống kê rõ ràng nhé, thì cái sự mà cái tình cảm build up tạo nên giữa người cha mẹ kế và người con đó, nó sẽ đến từ từ theo thời gian. Và thường thường nó hai cái năm đầu tiên là hai cái năm mà gọi là thích nghi với nhau. Rồi cái sự mà trở thành hoàn toàn cởi mở và vui vẻ yêu thương nhau, nó có thể đến lâu dài hơn, có gia đình đến cả 8 năm, 10 năm sau mới hoàn toàn trở thành là vui vẻ hoàn toàn. Nhưng mà trung bình thì thường thường khoảng sau chừng 4 năm thì cái sự liên hệ giữa những người trong gia đình với nhau, nó có thể có một cái chiều hướng rõ ràng, và nếu mà tốt đẹp hơn thì nó sẽ có chiều hướng tốt đẹp hơn sau khoảng 4 năm đầu đó. Thì theo những cái lời khuyên của các nhà tâm lý, người ta khuyên rằng cái thời gian đầu thì những người cha mẹ kế đó không nên đột ngột, không nên vồ vập đứa nhỏ, không nên chạy đến và gọi là vồ vập đó, rồi cũng không có nên dẫn mấy đứa nhỏ này đi riêng để mà hy vọng là sẽ có thể đả thông tư tưởng hoặc là chinh phục tình cảm. Không nên như thế, hãy nên để cho nó đến một cách tự nhiên, bằng cách là lúc mới đầu chúng ta sẽ có những sinh hoạt của cả group, tức là cả nhóm gia đình với nhau, cha mẹ, con riêng, con chung, con đi chơi với nhau. Thì trong một cái nhóm đông đảo như vậy, khi mà đi chơi với nhau thì cái không khí nó đỡ ngột ngạt hơn, nó đỡ căng thẳng hơn. Và khi có những cái cuộc đi chơi sinh hoạt family như vậy, chẳng hạn như là đi chơi gia đình, thì tất cả những người đi chung với nhau thì cái không khí nó đỡ ngột ngạt. Rồi sau đó khi mà cái tình cảm nó bắt đầu dễ chịu và nó bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng, thì lúc đó nếu mà cha mẹ kế và con riêng có muốn là spend time, dành thời giờ riêng với nhau cho những cái chuyện chi tiết nhỏ nhặt hơn, thì lúc đó mới là lúc thuận tiện. Chứ giai đoạn đầu nên đi nguyên một nhóm chung để cho có những sinh hoạt chung và vui vẻ với nhau. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta chỉ có muốn, cái người cha mẹ kế chỉ muốn là ảnh hưởng đứa nhỏ trong thời gian đầu, và sau đó cái sự tin tưởng, sự tôn trọng và sự yêu thương của đứa nhỏ đối với người cha mẹ và ngược lại, nó sẽ đến với thời gian. Sau khi thấy cái lòng của hai bên cùng mở ra thì chúng ta sẽ thấy là nó đến một cách dễ dàng và từ từ. Có những gia đình mà thấy là cái kết quả rất là tốt đẹp, tại vì người ta thấy là thay vì là hai gia đình gãy đổ thì bây giờ thành một cái gia đình lớn vui vẻ, thay vì có ba đứa con thì bây giờ thành năm đứa con, thành ra là rất là vui vẻ.
Mình thấy theo cái cách của người Hoa Kỳ đó thì thường thường nó cũng khá minh bạch, thành em không biết là như thế nào, nhưng trong phim ảnh thì mình hay thấy rằng cái trường hợp mà nghĩ rằng là con thương con ghét, có nghĩa là thương con ruột hơn con kia, thì ít khi xảy ra, là bởi vì người ta đã sử dụng theo cái luật mà gọi là cái common sense đó vào ngã. Ai nhìn vô cũng có thể phán đoán được, là nhận định được ngay lập tức là như thế này thì tương đối công bằng và như thế kia thì đâm ra là thiên vị. Mời quý vị gọi vào 713-664-8002 trong chương trình này để mà chia sẻ nếu quý vị đã trải qua những kinh nghiệm này, để cùng mọi người cùng biết rằng có những khó khăn như thế nào và sẽ ứng xử ra làm sao. 713-664-8002. Chuyện mà nếu mà cha mẹ ruột của các em mà còn á, thì lại càng dễ hơn phải không ạ? Là bởi vì dễ hơn để cho cái người đó không có cần phải chút hết ra, có nghĩa là chút hết tình thương ra để bù đắp. Mà bởi vì thường thường ở đây nếu có ở thì lâu lâu các em vẫn gặp cha mẹ ruột. Và dĩ nhiên là cha mẹ ruột cũng sẽ hỏi han, nếu mà họ gần gũi thì họ cũng sẽ hỏi han con cái sẽ được đối xử như thế nào. Và những người mà hiểu biết mà biết ứng xử để cho nó mà dùng tình thương và lý lẽ công bằng thì mọi sự thật là cũng không có đến nỗi nào, phải không thưa chị?
Vâng, nếu mà cái ban nhạc này mà được hòa hợp tất cả mọi dụng cụ với nhau thì sẽ thành một ban đại hợp xướng. Còn nếu không nó sẽ lủng củng. Là tại vì riêng cái việc mà cha mẹ thật và cha mẹ kế đó, nếu mà bắt tay mà vui vẻ với nhau để mà cùng cộng tác thì đứa nhỏ sẽ được tất cả 4 hoặc là 6 hoặc là 8 cha mẹ. Thành ra là như vậy thì nó sẽ được nhiều cái sự hướng dẫn, nhiều cái sự mà chăm sóc hơn. Nhưng mà nếu mà cái người cha mẹ thật và cha mẹ kế không có hợp tác với nhau mà lại nói xấu nhau và dùng những cái cách để châm chích nhau thì đứa nhỏ đâm ra lại là nạn nhân của tất cả. Thành ra thường thường ở bên này thì người ta, như này chúng tôi có nói là cái sự liên hệ tình cảm giữa phối ngẫu nó trở thành một sự liên hệ tình cảm là bạn bè, thì tất cả những người trong cái cuộc này nếu mà bắt tay với nhau thì sẽ có thể rút ra những cái ưu khuyết điểm và biết được, ví dụ cha mẹ thật biết được những cá tính của đứa con của mình như thế nào thì có thể nói cho cái người cha mẹ kế để cùng có thể dìu dắt và hướng dẫn. Mà ngược lại, nếu người cha mẹ kế có những điều không nói được với đứa nhỏ thì có thể nhờ cái người cha mẹ ruột nói hộ, nếu mà tất cả đều bắt tay và vui vẻ. Chứ còn có rất nhiều người là kỵ nhau, thành ra là đâm ra là nhiều khi lại cấm không cho đứa con về thăm cha mẹ ruột, để cho chỉ có một ảnh hưởng duy nhất là của người gia đình mới mà thôi. Thành ra là cái việc mà thăm viếng cha mẹ kế, thăm viếng của cha mẹ ruột là những điều nên có nếu mà chúng ta biết cách sử dụng nó. Cái điều quan trọng nhất của người cha mẹ kế là không nên nói những cái gì xấu, và những người cha mẹ ruột cũng vậy, không nên nói xấu về cái người cha mẹ kia. Thì đứa nhỏ thứ nhất là nó sẽ bị hoang mang, và thứ hai nó sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra là không nên có một cái chỉ trích cá nhân và nên nhìn đến cái lợi ích chung trong cái việc giáo dục và nuôi dưỡng của cái đứa con mình thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Từ một cái điều cũng sensitive khác là vấn đề xưng hô. Tại các quý vị hôm trước cũng có gọi vào nói rằng là cái vấn đề xưng hô, tại vì cái vị đó nói là muốn đứa nhỏ gọi mình là mẹ nhưng đứa nhỏ không chịu gọi và chỉ gọi là cô. Thì thật ra cái vấn đề xưng hô này nó cũng không quan trọng, nó chỉ là một cái tiếng gọi, nhưng mà cái cách đối xử là quan trọng hơn. Tại vì có rất nhiều đứa nhỏ và rất nhiều người cũng quan niệm rằng cái chữ mẹ chỉ là một cái chữ mẹ duy nhất cho cái người có liên hệ huyết thống đẻ ra mình. Còn cái chữ mà gọi cho cái người mẹ kế thì cũng chả có quan trọng, tại rất nhiều người gọi là cô hoặc là dì,
dạ vâng,
hoặc là cái gì đó.
Nhưng mà nhiều khi mà nếu mà mình mang tình thương ra, thật ra thí dụ như có những trường hợp họ không có con rồi thành họ chút hết tình thương vào, thì cái tình thương đó các khi mà các em cảm nhận được thì các em sẽ không ngại ngùng mà gọi mẹ. Có những cái trường hợp mà khi mà các em cảm động quá các em cũng sẽ buộc miệng ra gọi mẹ là bằng mẹ. Thành ra người ta bảo cứ cho đi tình yêu rồi sớm muộn gì cũng nhận được. Đó là đa số, nhưng có những trường hợp chỉ có một chiều.
Vâng, có những trường hợp chỉ có một chiều. Thành ra là như nãy chúng tôi có phân tích là chúng ta biết cái sự mong đợi của chúng ta như thế nào, ở đâu, và chúng ta cho đi từ từ. Tức là không phải cho đi từ từ, mà chúng ta biết là cái một cái liên hệ tình cảm nó phải được xây đắp với thời gian, nó không thể đột ngột một sớm một chiều, mà chúng ta đòi hỏi có một cái sự thương yêu tuyệt đối trở lại ngay lập tức. Thì cái điều đó là cái điều mong đợi không tưởng. Thành ra nếu mà chúng ta biết cái sự mong đợi của chúng ta đến cái độ nào, và cái sự có lại tình cảm nó sẽ đến với thời gian và đến với sự thành thật, thì nó sẽ từ từ đến. Chứ còn dĩ nhiên là chúng ta đâu có cần phải có những cái liên hệ gọi là đầu môi chót lưỡi. Thành ra là tất cả những điều đó nó đều đến từ từ với thời gian, không có đến ngay lập tức.
Dạ vâng. Thời gian rồi sẽ mọi bên, hai bên hiểu nhau, hai bên hiểu cách hành xử của nhau, hiểu thói quen cá tính của nhau, rồi từ từ cũng sẽ hòa hợp. Và nếu mà mọi người cùng rộng lòng và tha thứ thì nghĩa là bỏ qua, mà nhất là người lớn thì phải đi trước, bởi vì các em thì nó còn bé, nó cố chấp, nó ương ngạnh, hoặc là nó bướng bỉnh, hoặc là nó cứ nghĩ rằng là chắc không thương nó. Thành ra nhiều khi người lớn phải kiên nhẫn hơn, Hoàng ạ.
Vâng, người lớn phải không chấp đứa nhỏ, phải dùng chữ là không chấp, thì coi như nó là còn nhỏ.
Vâng.
Nó chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời bằng mình, và nó đang có một cái mối tâm lý nặng trĩu trong đầu, như nãy chúng ta vừa mới phân tích, là nó một đứa nhỏ, nó là một cái gọi là nạn nhân của hoàn cảnh. Nó bị sự chia tay của cha mẹ, bị sự mất mát đủ thứ. Thành ra là nó có một cái mối, gọi một cái sự tâm lý ở trong đầu của đứa nhỏ. Thành ra là nếu chúng ta phân tích như thế và chúng ta biết là đứa nhỏ nó có những cái điều như vậy, nó có nhiều đứa rất là nhạy cảm. Mình có thể nói với con ruột của mình cùng một câu như thế, nhưng mà nếu mình nói với lại đứa con riêng cũng câu như thế, thì đứa con riêng của mình có thể nhạy cảm và phản ứng ngược trở lại. Thành ra là nó rất là khó khăn trong cái việc mà hướng dẫn và xây dựng cái mối liên hệ này. Có rất nhiều gia đình đó, cái người cha mẹ kế vì để ý quá độ đến cái tâm lý của đứa nhỏ, nhiều khi lại sợ đứa nhỏ. Tức là nhiều khi nói cho con mình thì dám la mắng, nhưng mà đối với đứa con riêng thì lại không dám la mắng. Ảnh hưởng tâm lý, nghĩ rằng đứa nhỏ con của mình nó mất mẹ hoặc mất cha, thành ra lại tìm cách bù trừ trở lại bằng cách là bênh vực nó, rồi hay nuôi chiều, rồi hay làm những điều mà không có sự hợp tác và đồng thuận của cái người phối ngẫu mới. Thành ra là cái đó nó cũng ảnh hưởng đến trong cái sự liên hệ này.
Dạ vâng, chúng ta xin được mời quý vị trên đường dây ạ. Vâng ạ, xin cho biết quý danh.
Dạ, em chào chị. Em tên là My. Dạ, em cũng có một cái câu chuyện mà muốn kể với mấy chị á, giống như là đây cũng là một cái chia sẻ thôi.
Dạ vâng, mời cô.
Dạ, dạ thì em lấy ông xã em thì tới bây giờ là được 4 năm, sắp 5 năm rồi ạ. Dạ, chồng em trước kia thì cũng có một bé trai được 8 tuổi. Mà lúc mà em mới lấy chồng em về á, thì cháu nó cũng ngoan lắm. Thậm chí mà nhiều lúc mà cứ cuối tuần là, tại vì cháu nó sống với mẹ, cho nên cứ cuối tuần, cứ ngày thứ bảy là chồng em đón cháu về. Mà nhiều lúc mà em thì đúng là cũng khó nói lắm. Em cũng không có biết cách thổ lộ với cháu, giống như em đối xử với con em sao thì em cũng quan tâm lại với lại con của chồng em như vậy. Tại vì em nghĩ thì em thương chồng em thì em phải thương con của chồng em để cho chồng em được vui. Mà lúc bé thì cháu nói chung là dễ bảo lắm. Có những cháu gọi em bằng cô thôi, và lúc về thì em cũng, chồng em thì biểu là kêu cháu gọi bằng mẹ. Em nói là thôi để cho cháu gọi tự nhiên đi, cháu muốn gọi như thế nào cũng được hết á. Mà những lúc mà giống như là em nấu này nấu kia cho cháu ăn mà dẫn cháu đi chơi, chỉ có chồng em đi làm thì những ngày mà cháu được nghỉ học thì về chơi với em, thì em chơi với con em và với cháu. Thì có những lúc mà cháu buộc miệng thôi, tự buộc miệng gọi em là mẹ, giống như là con em gọi em thôi. Và cũng bây giờ thì càng ngày giống như cháu càng lớn mà nhưng cháu thì nó mê chơi game lắm. Mỗi lần về nhà em là chơi, mà chơi thâu đêm suốt sáng vậy đó. Mà mẹ của cháu thì kiểu giống như là cưng đó, cho nên muốn cái gì là được cái đó. Nhiều lúc chồng em cứ la cháu, kiểu như là em mới nói thôi anh đừng có la, nhiều khi anh la nó tủi thân. Tại vì cứ sợ nó càng ngày nó càng lớn thì trong cái óc nó nghĩ là thương con của em, còn giống như nó là không được thương, cho nên em nói ảnh là thôi đừng có la nó. Mà giống như càng ngày giống như nó chơi game quá, mà đến nỗi mà có nhiều lúc mà không ăn không uống mà ngất xỉu luôn. Xong chồng em mới tức, chồng em mới rầy. Thì cái giống như càng ngày bây giờ tới bây giờ giống như là cháu có cảm giác là giống như là ba mình không có thương mình vậy đó. Cho nên hồi trước thì cứ cuối tuần hay là ba đón về, nhưng mà bây giờ thì nhiều lúc mà tới ngày chồng em đi rước á, cháu nó không có chịu về, nó nói là nó đi chơi với mẹ hoặc thế này thế kia, nó viện lý do để nó không qua. Tại mỗi lần qua là chồng em cứ là bắt là 11 giờ là phải ngủ, không có cho chơi game khuya, đâm ra kiểu như cháu mất đi cái tự do của cháu đó. Cho nên em cảm giác là giống như cái tình cảm giống như là ba với con ấy, càng ngày nó càng xa cách. Cho nên em chỉ có câu chuyện em kể các chị, tại vì em giống như là em muốn chị cho em một lời khuyên là phải nên nói với chồng em và với cháu như thế nào ạ. Em cảm ơn ạ.
À, vâng, thật ra cái chuyện này nó cũng rất là tế nhị. Thì chồng của em đó, thì ngoại trừ cái vấn đề mà kỷ luật đứa nhỏ, thì chồng của em vẫn phải có những cái tình cảm sâu ra là chồng của em thương đứa nhỏ và làm cái đó bởi vì lợi ích của đứa nhỏ. Đó là một. Và khi mà em nói, em cũng nói với lại đứa nhỏ với cái tính cách như vậy. Và nếu mà có sự hợp tác của cái mẹ của đứa nhỏ nữa thì có thể là nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái vấn đề này nó cũng hơi khó, là bởi vì đứa nhỏ luôn luôn nó thích được nuông chiều hơn là thích bị kỷ luật. Mà khi mà về với cha mà cứ bị la lối như vậy thì nó cũng tự nhiên nó cũng không có thích về nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là cái ông chồng của em đó là phải cho nó nhìn thấy rằng là ông có những tình cảm yêu thương đối với nó, chứ không phải chỉ là người hành xử kỷ luật đối với nó mà thôi. Thì nếu mà nó hiểu như vậy thì nó sẽ đỡ hơn. Và em nãy giờ thì thấy em là người rất là nhỏ nhẹ và rất là hiểu biết trong cái mối liên hệ này. Thì em cũng có thể nói một cách giải thích cho nó nghe là cái tình cảm của cha đối với nó là bởi vì như thế, chứ không phải là bởi vì ông ghét bỏ gì nó hoặc là la dầy nó. Nhưng mà cái điều tế nhị ở đây là cái người cha đó là ngoại trừ cái việc hành xử kỷ luật thì phải có những cái lúc và những cái điều mà ông cho nó thấy cái tình cảm thương yêu của ông có, chứ không phải là chỉ có kỷ luật mà thôi. Thì không biết là Kim Thoa có bổ túc gì không?
Dạ vâng, đúng như vậy đó. Thí dụ như một đằng mình cấm cái này, mình thấy bất lợi, nhưng mà một đằng mình lại phải rủ các em chơi những cái trò chơi khác ban ngày, các bố con chơi, đi chơi banh, chơi, nghĩa là nói chung là phải có một cái chi đó để tạo một cái tình thân, để có một cái gì đó chơi chung. Mình thấy rằng không có cái gì, nói chuyện thì nhiều khi nó không lọt vào tai bằng là trong lúc đi chơi với nhau, phải không ạ? Cùng chơi chung, đi coi phim, đi đá banh, đi bất cứ cái gì mà mình xem cái ý thích của các em như thế nào, trò chuyện. Rồi sau đó mình giải thích thì từ từ nó sẽ hiểu. Vâng,
với lại cái cách mà trừng phạt đó, nó phải kèm theo lời giải thích là tại sao. Thí dụ như đừng có mắng xối xả nó, là phải tắt đi, game bây giờ quá giờ rồi, phải tắt. Không có nói như vậy, mà chúng ta nên giải thích cái hậu quả của nó một cách nhỏ nhẹ. Chẳng hạn như là, ba thấy là nãy giờ con chơi như vậy đủ rồi, thì con làm này sẽ hại cho con, vân vân và vân vân. Chứ không nên chỉ có la dầy và không có cái lời giải thích. Tại vì đứa nhỏ khi mà nó nghe một sự trừng phạt kỷ luật, thì nó chỉ có cái ấn tượng là bị dầy la, chứ nó không hiểu rõ cái nguyên nhân sâu xa ở bên trong. Thành ra, cái cách nói là cái điều quan trọng. Chẳng hạn cái này nó liên hệ đến một cái hình ảnh mà tôi nhớ là hồi ở Việt Nam, hồi xưa đó, cha mẹ dạy con cái đó, có lần mấy lần tôi đi ngang, chính mình đi ngang qua, có một cái vài căn nhà ở trong khu, thì là nhìn thấy một cái cảnh tượng hãi hùng xảy ra ở trong nhà, tức là người cha đang hành xử kỷ luật đối với người con bằng cách là bắt đứa nhỏ nằm xuống cái giường, xong rồi quất túi bụi và chửi mắng sùm, nhưng mà không hề nói là tại sao, không hề nói là đứa nhỏ tại sao bị trừng phạt và tại sao bị như vậy, mà cái sự trừng phạt này nó chỉ có biểu hiện lên một cái sự tức giận của người cha là đứa con không làm theo ý của ông, thì đứa nhỏ nó comprehend, tức là đứa nhỏ nó nhận thức cái sự trừng phạt đó là bởi vì phật ý ông bố, chứ không phải đó là bởi vì cái lợi ích cho đứa nhỏ. Thành ra một cái cách hành xử kỷ luật, nếu chúng ta diễn tả ra không cần phải là la lối, nhưng mà nếu chúng ta dùng những kỷ luật nhưng mà có lý do, thì đứa nhỏ sẽ nhìn thấy cái điều quan trọng là nó nhìn thấy tại sao nó bị hành xử cái kỷ luật đó, chứ không phải là nó chỉ nhìn thấy là cái sự tức giận của ông cha chửi mắng nó bởi vì không làm theo ý của ông, chứ không phải là nó biết đến cái lợi ích tại sao. Cái điều đó là cái điều tối quan trọng trong cái việc mà sử dụng kỷ luật với một đứa nhỏ.
Dạ vâng, xin được mời người kế tiếp và cũng là người cuối cùng.
Dạ chị, em xin lỗi, lúc nãy là em cúp máy, là em muốn tiếp cái câu chuyện lúc nãy đó.
Dạ vâng.
Dạ. Chồng em á là ảnh rất là nhỏ nhẹ, ảnh không bao giờ giống như ảnh la lớn tiếng với con, và thậm chí những ngày chủ nhật mà ảnh đón nó qua đó, ảnh cũng dì hai cha con rủ nó đi đạp xe đạp hoặc là dẫn đi coi phim rồi. Nhưng mà em không hiểu tại sao là cháu nó càng ngày nó càng lớn, nó giống như nó không có cảm giác, không có muốn gần gũi ba như vậy đó. Mà em thì nó đúng là em cũng không có một cái ý nghĩ xấu gì về mẹ cháu hết á. Nhưng mà em cũng không biết phải nói như thế nào. Tại vì mẹ là cái như lúc nào cũng như là thậm chí để cho cháu chơi thâu đêm suốt sáng, rồi cứ mỗi lần có chuyện lại gọi qua là mắng vốn chồng em. Nói là tại sao mà ông không dạy con. Nhưng mà cháu thì cháu sống với mẹ chứ không có sống với ba. Cuối tuần với ba là người đón về. Ảnh không bao giờ ảnh gầy gì, ảnh chỉ nói là, nói nhỏ nhẹ, nói là con ơi đừng có chơi nữa, con chơi nhiều rồi, kiểu như con nhìn thấy bữa nay con xanh không, rồi con chuẩn bị con đi học rồi, thế này thế kia.
Dạ vâng.
Chứ không, dạ không bao giờ mà ảnh lớn tiếng với cháu có câu nào hết á. Nhưng mà cái giống như cháu có cảm giác là giống như là mỗi lần ba nói là giận dỗi như vậy, anh nó không muốn ba nó nói vào đếm xỉa và bất cứ cái gì. Hoặc thậm chí là ngày chủ nhật là ba nói là thôi ba dẫn con đi ba mua đồ, là nó cũng không có chịu chị ạ.
Dạ vâng. Nãy chị nói cháu 14 tuổi phải không?
Dạ đúng rồi, năm nay cháu được 14 tuổi.
Dạ, đang cái tuổi mà teenager đó, đang nó cái người nó gọi là nó dở chứng ương ương, đó là nhiều khi nó ngang phè phè, tức là nhiều khi mình cứ phải nhẫn nại. Nhưng mà chị Phương Nam có thấy là nghe chị kể mình mới thấy rằng là quả tại vì sống với mẹ, mẹ thì chiều hết, xong rồi đòi về cuối tuần ở với bố một ngày thì đòi bố lại dạy dỗ, làm sao mà nổi, phải không chị? Làm sao mà nổi nếu mà con em mình lớn lên trong cái môi trường muốn gì được đó, nói đâu thì mẹ chiều đó, rồi về thì tự nhiên nghe bố nghĩa là ngăn cản những cái điều mà em muốn, là tự nhiên là em thấy khác ý, là cái đó là mình thấy ngay cái hình đó, và quen được như vậy đến khi ngược ý lại thành ra. Nhưng mà chị ơi, đành kiên nhẫn, nó qua cái tuổi này ra đời một tí em sẽ hiểu, ở phòng chị hoặc là có gia đình, nhưng mà cái chuyện đó thì hơi xa. Chỉ có điều rằng cái em thấy cái picture đó nhà là như vậy đó, vì quá được nuông chiều.
Vâng, thành ra cái điều mà My nói ra ở đây nó lại càng nhấn mạnh hơn cái điều quan trọng của sự phối hợp của tất cả mọi người, cha mẹ, trong cái cuộc mà dìu dắt và hướng dẫn cái đứa nhỏ. Người cha mẹ thật nên bắt tay với người cha mẹ kế trong một cái cách ôn hòa và hợp tác, thì cái đứa nhỏ nó sẽ được cái lợi lộc của cả hai bên, và nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ. Con thành ra bù đắp lại bằng sự chiều chuộng quá đáng, bằng sự không dám dày la, thành ra là mà cái người cha ở xa thì lại khó lòng mà có thể kỷ luật đứa nhỏ. Thành ra thật ra cha mẹ thật nên hợp tác nói chuyện với nhau để có thể có một cái sự thông tin qua lại, thì cái đứa nhỏ sẽ được lợi lộc nhất và nó không là nạn nhân của hoàn cảnh, mà nó sẽ được tất cả những mọi người phối hợp lại với nhau. Thì trong cái cuộc này thì thấy My là một người rất là hiểu biết và rất là nhìn rõ cái bàn cờ. Bây giờ cái anh chồng là phải bắt tay với lại cái bà mẹ ruột đó, thì cái bà mẹ ruột đó rất là quan trọng. Thành ra nói tóm lại đó là cái trong cái cuộc này cha mẹ thật và cha mẹ kế rất là quan trọng để có một cái sự hợp tác với nhau, thì đứa nhỏ sẽ được tất cả những lợi lộc. Còn có rất nhiều vấn đề cũng tế nhị khác, là chẳng hạn như là cha mẹ kế không bao giờ nên hoặc không nên nói xấu về cha mẹ ruột, và ngược lại cha mẹ ruột cũng không nên nói xấu về cha mẹ kế, thì cái đó là cái điều rất là khó để có thể dạy dỗ đứa nhỏ. Không nên nói xấu là một, và cũng không nên khen ngợi quá đáng trước mặt người hôn phối, thì cái điều đó cũng là không nên. Chẳng hạn như là người chồng hoặc người vợ cũng không nên khen với cái người cũ kia quá đáng về những thành quả của người đó trước mặt cái người hôn phối, thì nó cũng bị động chạm. Thành ra tất cả những cái này nó là một cái sự bắt tay phối hợp và ảnh hưởng tâm lý liên đới với nhau trong một cái bàn cờ mà có rất nhiều người cùng chung đụng với nhau ở đây. Thì dĩ nhiên đây là một cái hình ảnh rất là phức tạp trong một cuộc sống chung. Mà nếu mà chắc chúng ta phải kết thúc vòng Kim Hoa.
Vâng, cảm ơn
thì
chị.
Chúng ta thấy rõ ràng là trong một cái cuộc sống chung của những cái mảnh đời tan vỡ, thì nếu mà chúng ta biết hợp tác bắt tay với nhau một cách ôn hòa, một cách nhã nhặn, một cách cộng hưởng với nhau. Người này có điều gì tốt, người kia có điều gì tốt hơn hoặc là cái điều xấu nên tránh, thì và hiểu biết về đứa nhỏ, thì đứa nhỏ đó sẽ được hướng dẫn một cách tốt đẹp để trở thành những cái con người tốt sau này, chứ nó không trở thành những cái thành phần không tốt trong xã hội, mà nó là cái hậu quả của cái sự sinh hoạt lớn lên trong một gia đình không được êm ấm. Thì nói tóm lại trong tinh thần tình yêu và gia đình, thì chúng tôi là Phương Nam và Kim Thoa cũng chỉ có một cái ý là phân tích ra tất cả những yếu tố tâm lý, tất cả những yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến một cái sự chung sống của những người nhiều phía vào với nhau trong một gia đình. Thì nếu chúng ta biết cách lợi dụng những cái yếu tố đó, thì chúng ta sẽ có được một gia đình đông đảo hơn, có nhiều thành viên trong gia đình hơn, và cái sự phát triển của những đứa nhỏ sẽ trở thành một sự phát triển tốt đẹp hơn và lành mạnh hơn. Thì dĩ nhiên là có những gia đình mà những cái kết quả nó rất là tốt đẹp, là những đứa nhỏ lớn lên và cái người cha mẹ kế đó được nó rất là ngưỡng mộ, rất là tôn trọng và rất là yêu thương. Và sau này đến khi nó lớn lên, nó ra đời thì nó mới hiểu hết tất cả những tình cảm thực sự dành ra và sinh hoạt lớn lên trong cái mái gia đình chung đụng đó. Và tự nhiên có nhiều chị em gặp với nhau rồi, tự nhiên nó là một cái sự hợp tác tốt đẹp nếu chúng ta biết cách lèo lái nó. Thành ra đây là một cái bàn cờ khó, nhưng mà nếu chúng ta biết mỗi điểm lợi điểm và tất cả những cái phân tích tâm lý đó thì chúng ta sẽ tránh được tất cả những cái hậu quả xấu và chúng ta sẽ có một cái gia đình tốt đẹp sau này. Thì đây là một cái chuyện xảy ra rất là thường tình, rất là thường hay xảy ra ở trong xã hội và thời điểm bây giờ. Thành ra chúng ta phải nói đến cái sự liên hệ của những step parents, tức là cha mẹ kế và những đứa con riêng của mỗi bên. Thành ra thân ái chào tất cả quý vị và thân ái chào cô Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn anh chị Phương Nam rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này. Xin hẹn lại với quý vị trong chương trình lần tới.